sao mới có từ bi trên nhịn nhục tối đa thì mới tạo được nền tảng từ bi tham thiền nhập định, thì mới biết thương mình nhịn nhục trầm lặng trong thân định thì tâm từ bi từ từ sẽ được bộc phát. Hy sinh tu học bố thí chân ngôn tức là chính mình thực hành gặt hái được kinh nghiệm rõ rệt thì mới thật sự dẫn đường cho người khác một lòng tin yêu và khai triển yêu thương tất cả mọi người chân hành minh giải kể từ bi tận độ nhân sanh tiến bình đẳng tương giao chẳng cảm phiền ai nhớ ai thương tùy ý thức bình tâm tận độ lại càng yên. Hỏi người tu muốn điều khiển người tu thì sao? Đáp thưa người tu muốn điều khiển người tu là sai. Đã nói tới chữ tu là tự dứt khoát những chuyện ngoài ta, chuyên lo sửa tâm giải nghiệp, tận tình tu học, không nên ôm một lý luận nào từ bên ngoài đưa đến, nhưng chỉ gom gọn thanh nhẹ khôi phục nền tảng từ bi bộc phát từ chân tâm thực hành mà phát triển, ý lực tròn đầy bất cứ ở hoàn cảnh nào cũng có thể ban bố ánh sáng từ bi sẵn có của chính mình. Tâm hồn thanh nhẹ thoát vào, dứt khoát không hướng ngoại, nhiên hậu mới có cơ hội tu thành. Tu thiền nhiều giờ tức là thương chính mình được nhiều giờ, sự thanh tịnh rất cần thiết cho thần kinh khối óc để thiện lành hướng thượng thật là trong ý lực cao siêu tự thức tập hòa giải trầm tâm tăng ý lực thực hành chân pháp chẳng cầu mong. Hỏi tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bi Phật pháp có nên đọc kinh hay cầu nguyện không? Đáp thưa tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bi Phật pháp thì nên hành thiền hơn là đọc kinh hay là cầu nguyện. Thường xuyên niệm Phật để khai thông ngũ kinh ngũ tạng, nhiên hậu mới có cơ hội minh tâm kiến tánh. Sau khi minh tâm kiến tâm thì trực tiếp đọc kinh vô tự chân kinh, tức là không chữ không lời, tự thức tâm và minh đạo. Chính phần hồn phải học thì mới có tiến thân. Cần tham thiền nhập định nhiều giờ trong ngày, tùy theo hoàn cảnh mà tiến thân. Có thực hành thì mới có cơ hội tiến hóa thanh nhẹ, cảm thức khối óc mở rộng, tâm từ bi sáng choang, không còn mê chấp và thức hòa đồng khai mở, giờ phút khắc nào cũng tỉnh táo và ổn định. Để minh tâm kiến tấn rõ hành trình, trí tuệ an vui pháp pháp minh, khai huệ bình tâm tâm ý thức, giác minh tâm đạo tự khai trình. Hỏi giác minh là sao? Đáp thưa tự hiểu được một cách rõ rệt gọi là giác minh. Khi biết rõ được mỗi mỗi trong cơ tạng của chính mình, đương nhiên hiểu rõ được khoa học quyền bí là gì, liên hệ với trời đất phát triển không ngừng nghỉ tùy theo khả năng sẵn có của chân thức. Hỏi chân thức là gì? Đáp thưa chân thức tức là hiểu được sự thật của chính mình, dũng chí tràn đầy thực hành đứng đắn, chẳng bị trói buộc bởi ngoại cảnh, tự mình khai triển chí ý thanh, chẳng có ai mua chẳng giật giật. Chân pháp gieo duyên người tận độ, trí tâm thanh nhẹ ý chân hành. Ý chân hành là sao? thưa ý chân hành là lúc nào cũng ý tưởng đến giải thoát hướng về sư vật. Quán thông nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, tự quán thông chính mình, cảm thức mỗi mỗi cũng về không, thì từ quán của chân tâm mới bộc phát, bộc khởi, ý lực thanh nhẹ, cảm thức đạo mùi càng ngày càng lớn rộng, ổn định thì không còn dính dấp đến tiền, tài, danh vọng nữa, trượt khí và sự mê lầm không có cơ hội phá vỡ chân tâm. Một lòng một dạ khai thác chân lý của chính mình, liên hệ với trời Phật, vui trong thanh tịnh, sống trong tự nhiên và hồn nhiên, ý lực giải tỏa mọi sự nan giải của chân tâm, không bị sự lôi cuốn của hồng trần, xác thân thanh nhẹ lúc nào cũng vô tư, nền tảng từ vi sống dậy, nuôi dưỡng sự thương yêu và tận độ. Kệ, từ bi khai mổ tự tiến vô, giải tỏa phiền ưu giải năm mồ, đau khổ chẳng còn, tâm sống động tự tu tự giải, niệm Nam Mô. Người tu thiền là người muốn sung sướng hay không? Đáp, thưa những người bằng lòng tu thiền là người ý thức được cuộc đời trầm luân trong khổ cảnh và muốn giải thoát trở về căn bản của môi sinh, tức là trước khi chịu lục hoa hoa sanh sanh, tức là trở về quân nguyên lý vô sanh thanh tịnh Phật Pháp, học nhịn nhục, dấn thân trong chu trình tiến hóa, chân lý sẽ được viên mãn và tròn đầy, đóng góp trong sự thật hòa tan với các giới, hay dở tương hành, khai thông đời đạo, tự dập tắt nguồn lửa sân si, thức hồn thanh nhẹ, thanh tịnh. Kẻ hồn vui đạt thức sanh tồn giải, cơ mật tối tâm nguyện chuyển hoài, thức giấc trần tâm nay dẹp bỏ, quên đời minh đạo chẳng lầm sai. Hỏi những sự biến loạn trên mặt đất do đâu mà có, thưa, cho tâm con người mà ra, người nghèo lúc nào cũng muốn làm giàu, nhưng sự mong muốn không đạt thành, biến thể của nó là loạn, tùy tâm mà loạn, tùy vùng mà phá phái. Còn người tu thì sao? Người tu tâm loạn thì lại bắt đầu lừa thầy phản bạn, cũng do tâm mà ra. Cho nên bé thường khuyên người tu nên giữ vững lập trường, giải thoát làm phương châm, giải nghiệp và tiến thân, khỏi lạc vào môi trường ô trược lôi cuốn khó thoát, vừa vầy xéo bởi tình tiền duyên nghiệp, nó cũng là sức hút mãnh liệt của trần đời. Kệ, thoát ly tâm ý rất thảnh thơi, tưởng nhớ thương yêu Phật với trời, do khổ tiến thân đường trí đạo khai thông cỡ mở khắp nơi nơi, chiến tranh bùng nổ khắp nơi nơi, bê có khổ tâm không? Đáp, thưa, chiến tranh phát khởi từ lòng tham của con người, lâu ngày biến thành sự giết chóc vô lý, nhưng họ mới biết ăn năn sám hối, thực thi sự công bằng bác ái, tương trợ lẫn nhau, nhắc lại chuyện xưa để tái lập hòa bình. Người tu tự thức thì mới tránh khỏi sự động chạm vô lý, tự giải nghiệp tâm thì phần hồn sẽ được thăng hoa tốt đẹp ở giờ phút lâm chung. biết tưởng nhớ đến trời Phật thì mới có cơ hội vượt khỏi nạn tai tranh chấp. Tại mặt đất nhịn nhục là chìa khóa vượt qua trùng dương đau khổ. Kể tích tâm giải tỏa muôn phiền toái, nhịn nhục tối đa tiến chẳng lầm, khai trí mơ tâm hành tiến hóa, quy nguyên một mối chẳng sai lầm. Hỏi bé ngồi xe cả đêm dài có mệt không? Thưa bé có vẫn khỏe. Trên đường đi lại học rất nhiều về sự thành đạt của nhân sinh. Trên mặt đất đã tận dụng trí khôn của loài người, sản xuất đầy đủ phương tiện phục vụ loài người. Đường xá trật tự và êm ả, người tu nhìn thấy cảnh vật trật tự phải tự xét tâm đã đạt được phần nào trật tự cho tâm linh chưa? Hỏi trật tự của tâm linh là sao? Thưa trật tự của tâm linh là luồng điển trung tiên bộ đầu đã rút và khai mở tùy theo khả năng tu học tham thiền nhập định, không giấy động và dễ hòa cảm với mọi nơi mọi giới. Đó là trật tự của tâm linh. Từ trật tự sẽ học được sự thanh tịnh, có một không hai, tức là vô sanh bến giác, hòa tan và phát triển. Kể tu hành khai triển thức tiền miên thanh nhẹ hòa tán cảm nói liền, tức cách khai thông đường trí đạo. Nam mô liên tục tạo thành viên. Hỏi làm người ai ai cũng muốn cầu xin cứu giúp được những người lâm nạn thì phải làm sao? Đáp thưa, đã nói là luật trời thì con người đang ốm xác làm người phải thức rõ luật trời đang thực hiện trong khối thần kinh của con người, chạy vòng quanh cả vũ trụ tiềm tàng thực chất thanh tịnh của mỗi người có tâm hồn rõ rệt, nhưng vì hướng ngoại lao bất chánh, muốn những chuyện không thể muốn được, biến thể của nó là cầu xin vụ lợi, làm sao lợi dụng thần thánh tiên Phật trong lúc chính bản thân không chịu sửa chữa tu học, thì từ bệnh nhỏ cho đến bệnh lớn có thể phát sinh, tức là nạn vậy. Tâm làm thân chịu, làm sao cầu xin và thành được? Chính mình lo tu thiền ngày như đêm, nhiên hậu mới có cơ hội ý thức rõ ràng hơn. Thật sự hướng thượng thì mới cảm thức được nguyên lý vô sinh, thì mới thật sự thoát nạn mê chấp tạo thành bệnh ở trần gian. Lầm tưởng ôn khổ nhưng tưởng là sướng, không hành pháp khai thông trí tuệ, tức là tự lạc vào cảnh giới si mê tranh chấp, tự hành hạ lấy tâm thân mà tưởng lầm là đã đạt thành. Kệ thực hành khai mở ý tâm thân trụ tiến một đường ngộ pháp nhân, thanh diệu chân hồn năng thức giác bình tâm, khỏi hướng về thân. Bệnh năng y do từ đâu sinh ra? Thưa bệnh năng y do tánh tình khắc khe của chính mình mà sinh ra. Có hồn, có xác nhưng chỉ biết xác không biết hồn, cho nên đã tạo ra sự tâm tối. Chỉ biết ăn cho no là quý, dục cho nhiều là hay, càng ngày càng hướng ngoại đấu tranh, bỏ quên khả năng giải thoát của chính mình. Tưởng lầm là thành công, càng ngày càng móc mối thêm nghiệp tâm mà không hay. Hỏi nghiệp tâm là gì? Thưa nghiệp tâm là đòi hỏi sự hy sinh của người khác tạo thành tập quán ích kỷ mà không hay, dùng nhập sự động loạn quá nhiều biến thành bệnh nai, tức là sự vận hành máu huyết quyết không được điều hòa. Điện năng dồn vào một góc, đấu tranh vô lý, biến thể của nó là bệnh nan y, đó cũng là luật trời để chữa trị phần hồn. Hồn đau mà cứ tưởng lầm là xác đau, càng ngày càng dồn cục, đành phải bị mổ xẻ là vậy. Ngược lại, người tu thiền ý lực giải thoát dồi dào, tức là tuân theo luật trời để tiến hóa, thì sẽ không còn uất khí và thù hận trong tâm, bệnh tình sẽ được thuyên giảm và hồi sinh, bản chất mê chấp sẽ tự nó đi ra, thực chất hồn nhiên và tự nhiên sẽ được hồi sinh. Phần hồn thức giác và tự khôi phục vị trí tha thứ và thương yêu. Ánh sáng từ bi sẽ được lóng lánh trong đầu óc. Cơ hội giải thoát hướng về thanh tịnh thì sống ở đâu cũng được cả. Nội khoa tâm lý đương nhiên sẽ được bừng sáng. Tự cảm thức sự liên hệ giữa trời đất và người là một, tâm tư sẽ không còn sự giàu nghèo nữa, tình trời với tình người là một, sống hợp thờ hoặc hòa hợp với mọi người với mọi giới, biểu lộ thật sự thương yêu với mọi người. Tình trời mới rộng quý thương yêu, chẳng có buồn lo, chẳng muốn nhiều tranh đấu làm chi thêm mệt nhọc. Thực hành chân pháp tự mình siêu.
Thiền đường thiền thức. Thiền đường thiền thức. Thiền thức chung vui vạn pháp cùng, dựng xây xây dựng trí bao dung. Đường đi sống động người người thức, chân lý truyền thâm khắp ngõ cùng. Ngõ cùng chuyển hóa trung dung, trí tâm khai mở chung cùng dựng xây. Tình trời sáng lạng đổi thay, tâm thân an nhẹ tình xây đạo trời. Tham thiền nhập định nơi nơi, trời ban tình đẹp tự với lòng sầu, bước vào nguyên lý nhiệm màu, trước sau như một Á Âu một nhà, khai thông trí tuệ chan hòa, tình thương đạo đức nhà nhà yên vui, tự mình thức giác rèn truy quy Phật pháp đặt mùi đạo tâm, càng tu càng thức diệu thâm, tầm đường tiến hóa chẳng lầm đường tu. Thế tình tạm bỡ ngao du, trong không mà có trùng tu hoài hoài, biết mình khờ dại lầm sai, ăn năn sám hối tiến hoài không ngưng, cùng chung tiến hóa không ngừng. Chữa sai tự thức tiến tình phút giây, xa xưa cho đến ngày nay, tham thiền nhập định đổi thay thế tình. Montreal ngày 1 tháng 9 năm 1991, Kinh Ba Lucia.
Tánh mình ở đâu? Tu về vô vi trong 3 năm mới bắt đầu thấy cái tánh của mình. Tánh mình ở đâu? Tánh mình từ tiền kiếp, từ nhiều kiếp cấu thành cái tánh hiện. Nhưng mà không thanh tịnh không thấy cái tánh. 3 năm mới bắt đầu thấy cái tánh. Thấy cái tánh, nắm được cái tánh, sửa cái tánh, lật ngược cái tánh. Lúc đó mới đi về mình chuyên. Cũng phải 3 năm. Rồi anh mới năm mấy mà anh đặt nhiều câu hỏi rất hay. Nhưng mà sẽ tiếp tục nữa rồi mới thấy cái tánh. Anh thấy chắc hẹp bận thiểu là bắt đầu nó bước vào vô cái tánh đó. Nhưng mà đúng 3 năm sẽ thấy rõ và mình nắm chắc cái thằng này là thằng nào. Tại bao nhiêu câu chuyện này mà làm hư hết cơ độ kiến thức của chủ nhân không? mình thanh tịnh tới đến nỗi mình nắm ra, mình giảng giải và nhiều tiếng nó rõ ràng. Cho nên phải tráng tu tới 3 năm rồi mới nhìn xung quanh vợ con mình là ai, mình mới hiểu thế là từ đâu rồi nó cấu trúc thành những cái người này. Thế là ông trời ông bí mật của ông sai mấy người này dạy mình tu. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là sinh, cho nên nó có cái hoàn cảnh nó đưa anh tới tu. Anh là người học về khoa học, nhưng mà anh tu cái này là anh học khoa học quyền bí, hai cái một lượt. Được khoa học vật chất, khoa học quyền bí, hai cái phối hợp thì tương lai anh mới là người thật sự hữu dụng trên mặt đất. Ráng thực hành những gì tôi nói ghi băng rồi anh sẽ thấy. Số mạng, cái số mạng là người thế gian bây giờ vĩnh rồi, thì những thầy tướng nói là định luật sanh và khác mà thôi. Nếu con người mà mơ hồ và sống ở trong cái cơ tạng, người đó phải theo số mạng. Còn người ta kêu cố gắng khai mở, khai thác từ khoa học vật chất tới khoa học huyền bí, người đó không có nói số mạng. Bất tử, không có nói số mạng. À, thế là sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, thì ở lĩnh vực nào đâu có số mạng nữa. Tôi đi làm cô ly cũng học hỏi, mà tôi đi làm bác sĩ tôi cũng học hỏi, mà tôi làm tổng thống cũng học hỏi, mà tôi ngày sau tôi xuống địa ngục tôi cũng phải học hỏi. Đâu còn nói những gì số mạng. Học hỏi liên tục, chân thức mới mở, đạo mới đắc. Trí mới đủ. À, người thế gian thiếu trí thì luận về ngũ hành một chút là họ sợ rồi. Cái tướng của anh là làm được cái dịch gì không? Ông nông nói tướng tôi không làm được gì, bụng đụng tay chân gì, sách vở liệm hốt không học. À, con người chúng ta bị tội, thiếu trí mới bị giam ở trong thể xác. Bây giờ chúng ta cố gắng trở lại quân mình, thì chúng ta là người đủ trí. Đủ trí là người thanh tịnh, sáng suốt. Đủ trí là biết được hai chiều, quán thông sự việc, hành động của mình hiểu. Khi mình làm một cái việc đó có hữu ích tương lai cho mình ở chỗ nào và cho nhân loại không, luôn luôn nghĩ như vậy, người đó là người đủ trí. Còn làm lợi cho cá nhân, người đó thiếu trí, ích kỷ. Cho nên phải hiểu chỗ này. Cho nên càng tu là càng khó thác tâm thức, càng mở trí, mở tâm ra, thì lúc đó mình thấy là sự tranh chấp không có lợi cho tâm thức, sự tranh chấp không có lợi cho người tu. Cho nên mình bỏ cái sự tranh chấp, mình bước vào cái lãnh vực thanh tịnh thì mình mới đạt cái sự sáng suốt. Cho nên lúc đó chỉ biết cười mà thôi. Trong gia đình vợ con có chửi mình chỉ biết cười, và những mình gây gỗ đánh đập, rốt cuộc mình cũng phải đi vào cái màn mắm thương yêu. Đó là căn bản mình trở về nguồn cội, nguồn cội để cho mình rời ra cái này. Không có làm, mình lấy lời khuyên thanh nhẹ thay vì rời ra, không thể. Cho nên luôn luôn bước vào thanh định thì sử dụng nhiều pháp tận độ chân tâm và ảnh hưởng gia can xã hội, tiên tâm tốt đẹp, tâm sự nhiệm vụ rõ rệt.
Tử vi, người đời ai cũng tham, ai cũng tham. Ê, anh Long biết tử vi, anh làm ơn coi dùm tử vi cho em để coi chừng nào làm giàu, chừng nào có địa vị. Đó là lòng tham của con người, ai cũng muốn xem tử vi của chính mình. Nhưng mà tử vi là sự sanh khắc mà thôi. Thì chúng ta hiểu được tử vi là sanh khắc, chúng ta mới tìm một con đường thoát khỏi sự sanh khắc. Đó mới giải quyết được cho chính mình. Thoát khỏi sự sanh khắc được chỉ có thanh tịnh mà thôi. Còn nếu động loạn mà hướng theo tử vi, hướng theo vận mạng, là thời gian nó kéo, nó lòng vòng hoài ở mặt đất không có đi được. Thiếu thanh tịnh. Thì tử vi nó cũng hay, cũng dẫn đường cho người ta này kia, nói hay lắm, biết. Không thấy mặt mà biết cái da người này trắng hay là da người này đen cũng biết được nữa trong tử vi. Tánh người này thế nào biết được. Nhưng mà cái hồn, cái vía nó cắt nghĩa không được. Chỉ có tu thanh tịnh, cảm thức trong tự nhiên và hồn nhiên mới thấy được cái lễ cao siêu của chính mình đang có trong khối óc của mình. Mình khai thác nó ra thì mình mới có tận hưởng được sự tinh vi trời đất. Bước vào cảnh quyền vi mà sống là vậy. Chứ còn tử vi cũng ở trong cái sanh khắc của ngũ hành thôi. Người đời có chịu bỏ tiền họ mới bảo vệ cái chuyện họ làm. Họ mới nhớ, họ phải lo cái thân. Mà tôi trả tiền tử vi rồi mà coi rồi về mà tôi không áp dụng là không bao giờ tôi được may mắn. Cho nên mà ông thầy tử vi phải lấy tiền cho đắt. Thì cái người hành, cái người tới nghe đó họ mới giữ những cái lời dạy. Thầy tử cũng vậy, lấy tiền cho mắt. Nói nó mới tin, còn không nó không tin. Cái thằng này nói dỗm, lúc nào kêu cũng được. Phải lấy cho mắt. Người ngoại quốc mà họ coi tử vi lấy mắt lắm. Đâu có tội, có tội là nếu mình tham lam, mình lấy cái tiền đó, tôi cất nhà, cất cửa, tôi đi chơi bờ nhậu nhẹt là tự phạt, đâu có ông trời nào phạt, tự mình phạt thôi. Tâm làm thân chịu, tiền nhiều quá mà, tôi ngồi tôi nói dốc ngày có 300 bạc, thằng kia đã làm chết cha có 8 đồng rồi. Thì tôi đi, tối nào cũng đi ba đăng chi nhảy đầm, tôi gặp một cô là tôi khổ suốt đời, rồi đó là phạt đó. Tôi không biết tử vi, tôi biết tử vi khác. Tử là chết, vi là nhẹ nhất. Lúc chết nhẹ nhất tôi đi chỗ nào tôi biết chỗ đó thôi. Tôi cũng tử vi mà tử là chết. Đêm đêm tôi chết để tôi đi chỗ nào. Tôi học cái đó, tôi không học cái khác. Học cái chuyện lộn xộn ở thế gian tôi không học. Duyên người này, duyên người nọ, rốt cuộc cũng tạo nghiệp mà thôi, không có được cái gì hết. Cái tình yêu thương vô cùng, không có thể tỏa cho người biết, người này lo cho người kia, kia lo cho người nọ, luôn luôn nó như vậy, trong tình yêu thương sáng trong, cho không phải về nhục dục, tham sắc. Chúng tôi không có cái đó. Chúng tôi có cái tình yêu thương cao cả, của trời đất ân ban, mối tình quy một không có dứt. Đó là tình sống động.
Thì thầy sống mà chưa có động được không? Thì nếu mà sống nó phải động đậy. Thì người đang nghe với em là toàn động đậy hết.
Động mà bởi vì họ còn sống ở trong cái thể xác là trong cái nhục dục. Còn đằng này ta sống cái tình trong trắng là tình sống động đời đời không có diệt. Cho nên vợ chồng mà biết tu, biết yêu thương lẫn nhau, lúc chết cũng có cơ hội tương ngộ trong sự trong trắng của họ. Không có bị là như thế gian, xa cách một chút là khó chịu. Không có chỗ đó, bởi vì nó đi lên là nó quy hội là một. Nó không còn ngũ hành sanh khắc nữa, đi lên nó là quy hội là một. Mà đi xuống là phải chịu luật sanh khắc. Càng xuống chừng nào là càng sanh khắc chừng nấy. Từ vợ chồng tới tới con cái cũng là sanh khắc mà thôi.
Thở bằng bụng. Cho nên anh thấy rằng hồi lúc anh sơ sanh ra đời, anh thở bằng bụng. Phải không? Con nít đứa nào cũng thở bằng bụng hết. Lớn rồi, loạn xạ hết, không quên thở bằng bụng. Cho bây giờ anh làm pháp luân thường chuyển á, là anh làm pháp luân thường chuyển người càng mỗi ngày anh làm thì chiều sau nó sẽ mở. Cái tu luật, cái cycle nó mở như thế này. Nó mở trong cái pháp luân thường chuyển là nó sẽ mở cho anh trên 24 trên 24. Là anh thấu qua rồi, như tôi không bao giờ mà tôi bỏ cái bụng được. Tôi cứ giấc ngủ tới lúc tôi chuyển này cái nọ tôi cũng vận hành như vậy. Thì cái ánh sáng luôn mở trước mắt tôi, trên lâu mình nó mở như vậy, không có bao giờ bị kẹt. Thì phải hành cái pháp. Cái pháp luân thường chuyển, tại sao anh thấy chưa đầy đúng đầy ngược tung lên bộ đạo? Rồi bởi anh liên hệ với pháp luân thường chuyển như vũ trụ. Pháp luân thường chuyển như vũ trụ nó đi về này. À, cho nên khi mà đúng trên bộ đạo của anh rút rồi, tự nhiên nhiều người xong, tôi vừa nhắm mắt rút, và tôi đi làm tôi cũng thấy rút bộ đạo. Và tôi tưởng cái Nam Mô Di Đà Phật tôi cũng thấy rút bộ đạo. Và tôi liên hệ được cái pháp luân thường chuyển của vũ trụ. Mà do cái pháp luân thường chuyển của những vũ trụ này khai hóa ra, xuất phát là tương hợp với cái pháp luân thường chuyển vũ trụ, thì lúc đó tôi nhắm mắt rồi tôi đi. Mà một thời gian rồi không cần nhắm mắt, đi muốn đi rồi nó đã đi ra rồi. Thì 24/24 tu học, lúc anh ngủ là cho cái xác thôi, nhưng mà cái việc làm vẫn cứ việc đi làm. Cái tim đập là việc làm vẫn còn, không có nghĩ được. Cho nên người đầu họ đi ngủ một giấc ngủ, họ làm chim bao thấy đi đâu đi đó, dẫu tốt mà hơn mà cũng đi làm nữa. Mà họ thần kinh họ không có ổn định, họ mới thấy chim bao diễn tả như vậy. Mà ổn định là họ có một giấc ngủ an lành thanh nhẹ, ngủ khỏe lắm, thì cũng là việc làm. Việc làm hướng về thanh tịnh. Cho nên 24/24 là mượn cái pháp mà đi cho đúng rồi để trở nên tu 24/24. Chứ phải ngồi xếp bằng 24/24, không có cái gì đó. Và cái pháp luân thường chuyển nó liên hệ với cái pháp luân thường chuyển của thanh quang ở bên trên. Vũ trụ trước rồi đi tới cái thanh quang. Lúc đó mới nói chân lý tìm Phật. Nó có tình góp hết. Rồi đến từ cái khuyết này nó mở ra tới cái khuyết nọ. Cái khuyết của chúng ta mê, thì nó chỉ lẫn quẩn ở trong cái chuyện mê. Nói chung là mê tín, có nhiều bà nói mê tín hay. Nói chung là tôi thấy, tôi gặp cái ông đó, tôi ngộ không, ông nói hay lắm. Thấu ăn tám nhiều, ông biết những này chuyện nọ, những chuyện nọ. Nhưng mà tôi không biết gì hết. Cái ca tụng của ông đó, rồi ngày nào cũng đi tới ông đó, rồi bị cái ông đó ông săn chín lên trong tư tưởng mà không biết. Còn đời này khác, đời này có cái pháp hành để mở ra. Hai cái không có giống nhau. Cái này là hành để mở ra. Từ cái mất trật tự đi trở về trật tự, từ cái tâm tới đi tới chỗ sanh suốt. Nhưng mà tự chỉ. Còn cái kia là kia, thương mắt thì con ma cũng có thể mắt được. Nó mê trong đó mà không hay. Chẹt vào mê thế rồi. Tôi đâm ra được thờ rồi cúng rồi này kia cái nọ, rốt cuộc bị nạn. Hỏi tại sao tôi thờ ông đó kỹ quá mà tôi bây giờ bị nạn. Là tại mình không chịu mở cái trí ra. Tại mình thiếu trật tự thì cái sáng suốt đâu còn nữa. Cho nên cái pháp này không có chấp nhận cái đó. Bây giờ ông nói ông thử nói thật, ông xuống cũng chuyện của ông. Còn tôi chuyện của tôi phải tốt. Tôi phải lập ra trật tự, tôi phải khám phá những gì trong người tôi. Sự sai lầm của tôi bắt buộc nó phải sửa, tôi không có nuôi dưỡng cho nó làm sai nữa. Mà cái sai đó tôi phải biết rõ cái nguyên lý của cái sự sai. Chứ không phải cho đó là sai đó, tôi phải nhìn nó tại sao nó sai, khởi đầu từ đâu. Thì tôi phải bỏ công rất nhiều. Khi mà bỏ công trong giai đoạn đầu rồi đi tới vàng tắt nở đồ hết rồi thì 24/24 tu học rồi đâu có nói vậy đâu. Nói cái gì cũng là tu hết à. Đạo hết à. Mở tâm mở trí. Cho nên khi mà họ đạt tới đó là họ có sự cầu nguyện rồi. Xin Thượng Đế. Mình ráng mình cũng Thượng Đế của chủ thiên địa. Tại sao mình không biết tu để mình trở về. Mà mình cũng có tư tới khá rồi, mình cũng hội nhập với Thượng Đế, bắt đầu nói chuyện có gì đâu. Thượng Đế là tâm thức bình đẳng thanh định. Mà mình được thức bình đẳng thanh định thì sự trao đổi đâu khó khăn. Tại mình lười biếng, mình ngô chấp, mình tưởng là mình tu cao, mình có địa vị, mình không cần biết gì khác. Thì mình không tin tới đó. Rồi mình biết còn ngoài cái này còn cái nữa, vô cực đại thiên vương, ngoài vô cực đại thiên vương còn nữa, không phải đi như đó. Không phải một ông. Thì chúng ta phải đi tới. mà càng đi tới thì không có cái ông nào ghét chúng ta, cái ông nào cũng thương chúng ta tiếng. Thì trong bạn đạo là người nào mà tôi khá thế nào, các bạn không mừng chứ, làm sao ghét được? Thánh thân. Nhưng mà trong cái mừng đó là các bạn phải thử thánh đó, cái kích động đó, coi thử nó còn sang không, còn giận không, còn hờ không, còn nó bao con cái bên nó đúng vậy được không? Cả đời nó phải vậy, đúng không? Nó ngay trong gia đình mình còn chơi mình rồi, vợ mình còn chỉ trích mình nữa. Để nói chuyện bạn đạo không giúp mình sao được. Cho nên một cái thử thách là một quý giá vô cùng, mà chúng ta đứng được lên chúng ta mới biết cảm ơn tất cả. Không ai ghét chúng ta, và tất cả xung quanh đều là tốt với chúng ta, chứ không có ai xấu. Chính mình xấu, mình tự gạt mình là xấu nhất ở thế gian này. Mình nô tín động loạn là tự gạt mình. Không nô tín, không động loạn, không có tự gạt. Cứ học để thăng hoa mà thôi. Kinh sống, kinh chết. Có người người ta chỉ đọc kinh tâm họ an. Tôi đọc kinh hình là tôi tâm an. Tinh thần họ yếu, tự chủ được, thì họ nhớ kinh. Mà họ hiểu là thần kinh não óc của họ là quan trọng, họ cần mượn cái pháp để mở cái thần kinh não óc, và họ đặt cái kinh sống thay vì cái kinh chết trong giấy. Đó, nó có hai đường lối. Những người tôi duy là đọc kinh sống, ban đầu là đọc kinh chết, vô đọc tôi tầm đạo này kia cái nọ, nghe băng rồi thấy ngộ, tức là làm thử tới, rồi một lần mình làm được trật tự rồi mình thấy, trời ơi, tao làm bậy tao biết liền, tao giận đó tao biết liền, hồi trước không biết, hồi trước mình giận đó mình đi kiếm người khác giận thêm, theo tao để giận người kia, rồi bây giờ mình giận nó mình biết là bậy quá, sửa lại đi, sửa, đó, thì nó đó là nó xài kinh sống rồi đó, nó lật ngược tình thế, nó sửa, nó thấy nó an, mà trong cái thực tập đó là duy chết trong tâm thức nó. Lúc đó nó ra nó thuyết giảng, người ta mới phục. Đúng, tôi làm như vậy, tôi đã làm như vậy, và tôi đi như vậy, tôi tiến về như vậy, tôi mới được nói chuyện với các bạn ngày hôm nay. Thấy chưa, nó phải có đường lối mạch lạc rõ ràng. Còn thức tập thì phải sự thật. Được bao nhiêu nói thì không có nói thêm được. Nhiều người là mượn sách nó nói này rồi kia, giảng đạo, ví dụ như tụi nó hỏi hai ba cái chặt tính. Nhưng mà thích thật, chứ tôi cũng làm vậy mà tôi cũng thấy sao anh nói cố quá vậy. Nhưng tôi mắc cỡ rồi, phải sửa. Phải cảm ơn cái thằng này nó nha. Đó, cho nên bạn đạo là quan trọng. Học với nhau, sửa đổi với nhau, kích bác với nhau rồi trở lại với không. Học bạn à. Nếu người ta không kích chết rồi sách mình đọc nó cũng kích mắt mình chứ, phải không? Mà đâu nhờ bạn đạo nói cái trường điển cho mình. Cái điển thằng này nó có trật tự, nó nói như mình nhận được rồi, xuống qua. À, mình thấy mình không có trật tự, mà nhờ kia nó mở miệng như mình thấy, à, ngon, bữa nay tôi học được cái này xuống, trực tiếp. Thay vì tôi đọc sách tôi ưu ơ, tôi không biết sao. Cho nên, thứ bảy chủ nhật có cái hội lại ngồi, nói hai ba câu gì đâu hả? Có nhiều cái gì chỗ gây ghê lắm, nhưng mà không bao giờ giận nhau. Vô tung lắm hết rồi, cái mở ra té ra, mỗi chú nào phải lo sửa lại cái khối óc của chú đó. Mình nghĩ như vậy, nó gây vô lắm, gây rồi đốt cuộc đó, em hết, sau này hết quay, nhìn biết rồi, đâu có cần gì phải nói nữa. Rồi hỏi bây giờ mày tu khá chỗ nào, thanh quang mày đâu, chuyển thanh quang đâu coi, ngồi nhắm mắt cái thấy bừng sáng cái đầu lực, thấy nhẹ, thấy mở trí, thấy... gần thấy người đó nó tới rồi mình thấy sung sướng, thấy khác rồi, đó mình thấy sự thương yêu đó ràng,